27. Cho em trọn vẹn ước mơ. Nhà thơ Mỹ James Russell Lowell, sinh năm 1819, mất năm 1891, nói: "Không phải chúng ta cho đi, mà là chúng ta chia sẻ." Từ năm 1980 tới nay, những món quà của lòng nhân ái đã được sẻ chia cho các trẻ em bất hạnh trên thế giới. Mọi chuyện khởi đầu từ một tình cờ. Linda thuộc dạng bà mẹ độc thân, nghĩa là không chồng nhưng nuôi con. Chị dọn tới Phoenix, thủ phủ bang Arizona, nước Mỹ, với hy vọng gây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Chị tìm được việc tạp dịch và hai bàn tay mau chóng chai đi. Trong lúc đời chị chưa hứa hẹn điều gì sáng sủa, thì con trai là Tris Gracious phải nhập viện vì bệnh bạch cầu. Thần tượng của Tris là hai cảnh sát, Pancho và John trên TV. Họ cởi mô tô tuần tra trên xa lộ để trừ gian bắt cướp, giúp người gặp nạn. Bé luôn khao khát trở thành cảnh sát để hành hiệp như hai nhân vật hào hùng đó. Tommy Austin làm nhân viên hải quan ở bang Arizona. Tối nọ, anh ghé thăm bạn tại bệnh viện nơi Tris đang được chữa trị. Thình lình, sau lưng anh vang lên tiếng quát dõng dạc: "Giơ tay lên, cảnh sát đây, ông đã bị bắt." Giống như mọi người lớn tốt bụng vẫn sẵn sàng chiều lòng con trẻ, Tommy ngoan ngoãn giơ hai tay lên khỏi đầu. Anh vừa hưởng ứng cuộc chơi, vừa quan sát Tris hồn nhiên nhập vai vào kịch bản do bé tưởng tượng. Rồi anh không khỏi chạnh lòng khi thấy rõ rằng chú bé lên 7, gầy gò xanh xao này chẳng bao giờ còn cơ hội nào để trở thành cảnh sát. Tuy nhiên, ước mơ của bé vẫn có thể hiện thực theo cách riêng vừa nảy ra trong đầu Tommy. Đó cũng là món quà đặc biệt anh muốn tặng Tris. Để hoàn thành món quà này, Tommy vận động được hai cảnh sát tuần tra xa lộ là Scott và Frank, thêm hai chị bạn, ông sếp của anh và luôn cả viên chỉ huy sở an ninh công cộng Arizona. Ngày đầu tiên, Tris được cởi trên xe tuần cảnh thật sự, tự tay nhấn còi hụ. Bé còn sung sướng đến ngất ngay khi được các cảnh sát cho ngồi chung trên trực thăng. Bé có cả một chiếc mô tô cảnh sát chạy pin để tự mình điều khiển. Sở an ninh công cộng Arizona cấp giấy chứng nhận Tris là cảnh sát viên đầu tiên và duy nhất mới 7 tuổi ở Arizona. Hai chị bạn của Tommy thức trắng đêm may cho bé bộ đồng phục có đính phù hiệu lực lượng tuần tra. Trong 3 ngày liền, Tris như sống trong mơ với biết bao sôi nổi, vinh dự và thương yêu triều mến. Sang ngày thứ tư, Tris đòi mẹ mang bộ đồng phục cảnh sát của bé vào bệnh viện. Scott và Frank gắn lên chiếc mô tô cảnh sát chạy pin của bé chiếc phù hiệu đơn vị. Đúng hôm ấy, với tư cách một cảnh sát tí hon, Tris vĩnh viễn ra đi vì căn bệnh quái ác. Khi Linda đem di hài con về, đội tuần tra xa lộ của bang Arizona đi theo hộ tống. Họ bảo chị: "Chúng tôi đến để an táng đồng đội bé nhỏ của mình." Và tang lễ của Tris được tiến hành theo nghi thức dành cho một cảnh sát. Thế rồi Tommy, hai cảnh sát Scott và Frank, Linda và hàng chục ngàn người tình nguyện đã biến câu chuyện của Tris thành món quà nhân ái khi họ quyết định thành lập Quỹ Bảo Trợ Hiện Thực Ước Mơ. Sau Arizona, lần lượt nhiều bang khác cũng thành lập các chi nhánh tại Mỹ. Kế đến các nước Anh, Úc, Canada, v.v. cũng thành lập quỹ này với các chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành trong mỗi nước. Tất cả dần dần tạo thành một mạng lưới quốc tế. Trên trang nhà của quỹ www.wish.org nổi bật dòng chữ trắng Make a Wish với ngôi sao lấp lánh bay vút trên nền trời xanh hy vọng, kèm theo hàng chữ Hãy sẻ chia sức mạnh của một ước mơ. Hãng xe hơi General Motors, tập đoàn Walt Disney, công ty hàng không Delta Airlines, v.v. cùng với hơn 25.000 người tình nguyện đã tiếp sức thực hiện nhiệm vụ mà quỹ nêu ra là bảo trợ ước mơ của các trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo để làm giàu cuộc tồn sinh nhân thế bằng hy vọng, sức mạnh và sướng vui. Để giúp bệnh nhi được quỹ bảo trợ, bác sĩ của em phải chứng thực em dưới 18 tuổi, chứng nhận căn bệnh hiểm nghèo của em và em phải còn đủ sức khỏe để tham gia thực hiện mơ ước của mình. Quỹ có thể đáp ứng 4 loại ước mơ. Em muốn tới, chẳng hạn Disneyland. Em muốn gặp cầu thủ Ronaldo. Em muốn làm. Bác sĩ, em muốn có. Một con chó. Từ năm 1980 đến nay, Quỹ Bảo trợ Hiện thực Ước mơ đã bảo trợ hàng trăm ngàn bệnh nhi đang treo leo bên mép bờ sinh tử. Có mấy ngàn trẻ trên thế giới được thừa hưởng di sản của Trish Gracious, nghĩa là được thành tựu ước mơ trước khi các em mỉm cười mãn nguyện bước qua cánh cửa đi vào cõi vĩnh hằng. Bổ túc, ngày 6 tháng 4 năm 2017. 28. Người cuối cùng về đích. Từ năm 1896 tới nay, đã có chính thức mấy mươi thế vận hội mùa hè. Tên gọi như vậy, nhưng không nhất thiết phải thi đấu đúng vào mùa hè, nên có nước tổ chức vào tháng 4, Hy Lạp 1896, Anh 1908, tháng 5, Pháp 1900, Thụy Điển năm 1912, hay từ cuối tháng 11 sang đầu tháng 12, Úc năm 1956, vân vân. Do đó, chẳng lạ là thế vận hội mùa hè lần thứ 19 tại thành phố Mexico, thủ đô của Mexico, lại khai mạc vào trung tuần tháng 10 năm 1968. Vượt qua một số trở ngại, thậm chí là chống đối, thế vận hội Mexico 1968 khai mạc ngày 12, kết thúc tốt đẹp ngày 27, quy tụ 112 nước với 5.530 vận động viên, 4.750 nam, 780 nữ. Sau 172 trận so tài, có 47 nước vinh dự chia nhau 527 huy chương vàng, bạc và đồng dành cho 20 môn thể thao khác nhau. Ngoài những kỷ lục mới đã được thiết lập với thành tích vẻ vang của những người chiến thắng, còn có thành tích phi thường của một vận động viên chiến bại để rồi người bại trận lại trở thành huyền thoại thế vận hội. Đó là John Stephen O'Quarry, người làng Pulu trên vùng cao nguyên nước Tanzania ở Đông Nam Châu Phi, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, năm 30 tuổi. O'Quarry đại diện cho Tanzania góp mặt tại Thế vận hội Mexico 1968 ở môn chạy marathon 42 cây số trên độ cao cách mặt biển 2.300 m. Nhiều bác sĩ rất lo ngại rằng không khí loãng và thời tiết khá lạnh sẽ tác hại đến sức khỏe các vận động viên chạy đua cần nhiều oxy. Ngay ngày đầu tiên thi chạy 10 cây số đã cho thấy mối lo ấy rất đúng. Nhiều vận động viên không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt, đành sớm bỏ cuộc. Trước 6 giờ chiều hôm ấy, cuộc đua marathon đã phân thắng bại. Lễ trao huy chương vàng cho vận động viên Mamo Wander, nước Ethiopia kết thúc. Lúc 7 giờ kém 10 phút, trận gió lạnh đêm tháng 10 lùa qua sân vận động Bao La, trống trải. Nhà quay phim tài liệu Bob Greenspan sinh năm 1926, mất năm 2010 và các nhân viên phụ trách đang lui cui thu dọn, thưa thớt một ít khán giả cùng các cảnh sát chưa vội ra về. Chính lúc ấy, trên đường đua vắng tanh, một bóng người lẻ loi đang từng bước khập khiễng tiến gần đến đích. Nhiều giờ trước đó, anh đã trượt ngã, rách toạc đầu gối và trật khớp chân phải, quấn xong hai lớp băng. Anh nghiến răng tiếp tục, để rồi mỗi cố gắng là thêm một đớn đau dồn lại. Hình ảnh bi tráng của O'Quarry, vận động viên mang số 36 đập vào mắt một cảnh sát. Anh lập tức hụ còi rền vang để tất cả những người còn có mặt không phải lỡ dịp nhìn thấy người hùng loạn choạng bước qua mức đến và ngã vào vòng tay một người nhanh nhẹn lao ra đỡ lấy. Sự thinh lặng vừa được hồi còi trả lại bỗng bùng vỡ như tràng pháo tay và tiếng hoan hô cổ vũ. Bert Greenspan cũng kịp quay xong đoạn phim Ngàn năm một thuở, để hôm sau, hình ảnh người cuối cùng trên đường đua Thế vận hội Mexico đã làm cho cả thế giới sửng sốt. Báo chí ca tụng O'Quarry là tấm gương điển hình của tinh thần Thế vận hội, tượng trưng cho phẩm chất tốt đẹp nhất nơi tinh thần con người. Trong lễ bế mạc Thế vận hội Sydney năm 2000, O'Quarry được mời sang Úc nhận giải thưởng tôn vinh ông, là biểu trưng sống động của lý tưởng thế vận hội. Ngày 2 tháng 10 năm 2001, Thủ tướng Tanzania là Frederick Chruwe Sumeyer tổ chức tại văn phòng ông một nghi thức để khai sinh quỹ điền kinh John Stephen O'Quarry nhằm tài trợ việc huấn luyện vận động viên Tanzania tham dự thế vận hội. Đúng tháng ấy 49 năm trước, khi nhà quay phim Bert Greenspan hỏi vì sao không chịu bỏ cuộc dù đã thua và đang mang thương tích, chàng trai châu Phi nhỏ nhẹ trả lời: "Đất nước tôi không gửi tôi vượt qua 7.000 dặm trường để tôi chỉ xuất phát trên đường đua. Đất nước tôi gửi tôi vượt qua 7.000 dặm để tôi chạy hết cuộc đua này." Câu chuyện của Aguari gợi nhớ lời nam tước Pierre de Coubertin, sinh năm 1863, mất năm 1937, cha đẻ của Thế vận hội. Điều quan trọng nhất ở Thế vận hội không phải là chiến thắng mà là tham gia, cũng y hệt như điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là thành công mà là phấn đấu. Điều cốt tủy không phải là chinh phục mà là chiến đấu oanh liệt. Lắng lòng suy gẫm từ bản anh hùng ca Aguari, từ ý tưởng thâm thúy của vị nam tước người Pháp, chúng ta không khỏi liên tưởng tới những bậc hướng đạo cao đài đã trọn đời hy hiến cho lý tưởng đài đạo. Cả sự nghiệp các vị dẫu chưa phải là một thành công, nhưng trọn vẹn ý chí mỗi vị là cả một thành công. Đơn cử trường hợp tiền bối Huệ Lương Trần Văn Quế, sinh năm 1902, mất năm 1980, khi ban phong tiền bối quả vị Quảng Đức Chân Tiên, Đức Chí Tôn cao đài Thượng Đế dạy, Huệ Lương Trần Văn Quế đã hy sinh đóng góp thật nhiệt thành, bôn ba khắp nước, thiết tha với sự hòa hiệp, chí hướng ấy trọn đời ôm ấp để thực hiện hai chữ dung hòa. Mặc dù chưa thành công, nhưng ý chí đã thành. Ngày 2 tháng 7 năm 2005, 6 tháng 4 năm 2017. 29. Vợ chồng người giám ngục. Bắt đầu hoạt động năm 1828, sau 3 năm xây dựng, Sing Sing là một trại giam của bang New York đặt tại làng Ossining, quận Westchester, cách thành phố New York khoảng 64 cây số về phía bắc. Không chỉ nổi danh nhờ chiếc ghế điện dành cho tử tội, sử dụng từ tháng 7 năm 1891, bãi bỏ vào tháng 8 năm 1963, Sing Sing còn gắn liền với tiếng tăm của giám mục Lewis E. Lawrence. Sinh ngày 13 tháng 9 năm 1883 tại thành phố Elmira ở phía nam bang New York, Lawrence là một tấm gương trong phong trào cải cách chế độ lao tù. Ông tin tưởng mãnh liệt rằng giáo dục cho tội phạm hoàn lương là chức năng của nhà giam và ông cực lực chống lại án tử hình. Để cảm hóa tù nhân, trong 21 năm làm giám ngục, từ năm 1920 đến năm 1941, Lawes giúp họ lập đội bóng những con cừu đen, Black Sheep, với trình độ gần như chuyên nghiệp. Ông yêu cầu tù nhân phải mặc đồng phục vì cho rằng đồng phục và thể thao giúp họ có tinh thần kỷ luật. Ông chủ trương phải cho người tù tiếp xúc thế giới bên ngoài để khi mãn hạn tù họ dễ dàng hội nhập. Vì thế, những tối chủ nhật, các ngôi sao ca nhạc hoặc các nhân vật danh tiếng trong giới mỹ thuật, thể thao, tôn giáo được mời đến Sing Sing biểu diễn hay diễn thuyết. Tù nhân được lập ban nhạc, kịch và mỗi năm biểu diễn cho công chúng một lần. Họ được học nghề trong các xưởng thợ trang bị đầy đủ phương tiện đảm bảo an toàn lao động, được nuôi chim và trồng cây trong nhà kính để vừa tạo cảnh đẹp trong trại giam vừa giúp thăng bằng tâm hồn. Lewis cho lập nhà nguyện và xây mới 1.366 phòng giam vì nhà tù cũ quá chật chội. 1929, cất thêm nhà tắm, chỗ giặt, phòng cắt tóc. 1930, xây cho tù nhân trường học, bệnh xá, thư viện với 15.000 quyển sách. 1936, tù nhân được huy động tham gia lao động trong tất cả các công trình xây dựng này, mỗi người được trả 30 xu thù lao mỗi ngày, điều chưa từng có ở trại giam trước kia. Uy tín và danh tiếng của Lawes vượt ra ngoài phạm vi nhà tù từ năm 1932, lúc ông xuất bản quyển 20.000 năm ở Sing Sing và sách được dựng thành phim. Không chỉ hàng ngàn bài viết trên sách báo, đài phát thanh mà kể cả sân khấu kịch Broadway lừng lẫy ở thành phố New York cũng nói về ông. Khi được ca ngợi về những thành tích nhân đạo cảm hóa tù nhân, giám ngục Lewis E. Lawes nói: "Tất cả đều nhờ Catherine, người vợ tuyệt vời của tôi, đang an nghỉ bên ngoài trại giam." Dẫu bạn bè khuyên đừng bao giờ bước chân qua cánh cổng Sing Sing, nhưng Catherine không nghe. Khi trại giam tổ chức trận bóng rổ đầu tiên, bà mẹ trẻ này liền dắt ba đứa con nhỏ kháu khỉnh vào ngồi xem bên cạnh các tù nhân. Bà nói, vợ chồng tôi chăm sóc những người này và họ sẽ chăm sóc lại tôi, hà tất phải lo sợ. Bà nài nỉ chồng cho bà làm quen với tù nhân và đọc hồ sơ, lý lịch của họ. Khi phát hiện một tù nhân bị mù, bà liền đến thăm. Nắm bàn tay kẻ từng giết người, bà hỏi, anh biết đọc chữ nổi Braille không? Y ngơ ngác, Braille là cái quái gì vậy? Thế là bà chỉ dẫn cho y. Lần khác, Catherine phát hiện một tù nhân câm điếc. Bà liền đi học ngôn ngữ ra dấu và dạy lại người đó để hai bên có thể giao tiếp nhau. Một buổi sáng năm 1937, giám ngục Lowes không đi làm. Một người khác tạm thay ông. Sự kiện bất thường lập tức làm trại giam xôn xao. Thế rồi, các tù nhân đau đớn biết tin Catherine vừa thiệt mạng vì tai nạn giao thông ngày hôm trước. Hôm sau nữa, di hài Catherine được quàn tại nhà riêng, cách Sing Sing khoảng một cây số. Sáng sớm, khi đến trại giam, viên quyền giám ngục sửng sốt khi nhìn thấy một đám tội phạm hình sự dáng dấp dữ dằn nhưng lại tụ tập ở cổng chánh, chẳng khác đàn cừu ngoan hiền. Đến gần hơn, ông bắt gặp trên mặt họ vẻ buồn thê thiết và những giọt lệ tiếc thương. Cảm thông và thấu hiểu, ông ra lệnh, thôi được, các anh có thể đi, chỉ yêu cầu tối nay tất cả trở về đầy đủ. Rồi ông mở cổng, đoàn tù lũ lượt kéo nhau đi mà không cần giám thị hay lính gác kèm theo. Sau khi vĩnh biệt Kathleen Lowes, xế chiều, tất cả lầm lũi quay về Sing Sing, không thiếu một người. Ngày 17 tháng 9 năm 2005. 30. Không cho phép mình bỏ hẹn. Người tuyển dụng thường có hai tiêu chuẩn xét chọn nhân viên mới, tiêu chuẩn chuyên môn và tính cách riêng hay cá tính của người xin việc. Tiêu chuẩn chuyên môn, học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng được kê khai trong bảng lý lịch, nhưng cá tính thì phải được thẩm định trực tiếp bằng cách phỏng vấn và nó thường là yếu tố quyết định thành bại. Được hẹn ngày phỏng vấn, Nicole Jenkins bồn chồn trong đợi, chỉ mong sớm được tuyển làm thư ký. Đêm trước ngày hẹn, cô trằn trọc đắn đo xem sẽ mặc bộ cánh nào cho thích hợp, cử chỉ và lời nói nên ra sao để gây thiện cảm và chinh phục lòng tin của luật sư Robertson. Trăm thứ âu lo, cô ôm gối, trân trân nhìn lên trần nhà, mãi cho đến khi chợt thiếp đi vì mòn mỏi. Thế rồi chuông đồng hồ reo đánh thức. Cô hoảng hốt cảm thấy mặt mình cứng đơ rất lạ, cô thử nhếch môi và nhận biết ngay có sự bất thường. Trong phòng tắm, cô nhìn vào gương, bắt gặp một ai đó xấu xí, dị hình. Hai mắt cô lệch đi, mặt không thể xoay về bên phải. Lúc mẹ cô bước vào, bà cũng kinh hãi trước gương mặt biến dạng của con gái. Tại một bệnh viện cách rất xa nhà, sau nhiều giờ làm các xét nghiệm, cuối cùng bác sĩ xác định được cô bị tê liệt thần kinh mặt do chứng Bell's palsy. Bệnh liệt này mang tên Sir Charles Bell, sinh năm 1774, mất năm 1842, là nhà phẫu thuật Tô Cách Lan có công tìm ra nó. Tên ông kèm theo chữ Sir từ khi ông được nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ, Knight. Bác sĩ giải thích, do cô quá âu lo, căng thẳng, cơ mặt bị căng cứng, cô cần ngủ nghỉ đầy đủ để giảm stress, sau vài ngày tự nhiên sẽ trở lại bình thường. Khi cô cho biết có hẹn phỏng vấn vào buổi chiều, bác sĩ khuyên, hãy hẹn lại ngày khác, nên là tuần sau. Trong lúc mẹ đang cầm lái, cô băn khoăn suốt tuyến đường dài về nhà, lùi hẹn nghĩa là bỏ mất cơ hội mà phải lâu lắm cô mới có được. Nhìn đồng hồ, cô nói với mẹ, giọng cả quyết, mẹ, thả con xuống đường Jason, con tới gặp luật sư. Bà mẹ ái ngại, nhưng mặt con đang biến dạng thế kia. Cô biết mẹ nói đúng, nhìn ngoại hình cô lúc này, không đợi cô chứng tỏ năng lực và phẩm chất, luật sư sẽ dễ dàng có ngay ý từ chối. Nhưng cô thà như thế còn hơn là tự đánh mất cơ hội vì bỏ hẹn. Cô nài nỉ, mẹ, cứ để con tới đó. Thế rồi, cô bước vào văn phòng sang trọng của luật sư Robertson, tự giới thiệu. Người phụ nữ ngồi sau bàn tiếp tân không che giấu vẻ tò mò khi nhìn thẳng vào mặt cô, nhưng bà ta mau chóng trở lại nhiệm vụ của mình. Luật sư đang chờ, mời cô vào trong ngay. Đang cặm cụi với một chồng hồ sơ dày cộm, người đàn ông tóc bạc ngẩng lên, bàn tay ra dấu mời cô gái ngồi xuống. Chào cô là Nicole Jenkins. Bỗng dưng, thấy trong lòng nhẹ nhõm, cô tự tin kéo ghế ngồi đối diện, cách nhau cái mặt bàn to lớn bằng gỗ dái ngựa. Vâng, xin lỗi luật sư, sáng nay tôi mới bị tê liệt thần kinh mặt. Bác sĩ nói vài ngày mới hết, từ bệnh viện tôi đi đến thẳng văn phòng này. Trầm ngâm một lúc, luật sư từ tốn nói, cô rất có trách nhiệm khi giữ đúng hẹn dù sức khỏe không cho phép. Ông nhìn xuống đơn xin việc của cô rồi cầm lên, chìa ra trước mặt cô. Tất cả những gì viết trong này đều đúng chứ? Cô liếc nhìn rồi nói, thưa, đúng, nhưng tôi trót bỏ sót một chi tiết nhỏ, mỗi phút tôi gõ bàn phím được 75 chữ. Luật sư mỉm cười, hay lắm, hồ sơ cô rất tốt, cô viết lách khá và cũng thạo vi tính. Cô đáp, giọng thành thục. Mấy kỹ năng đó cũng không quá khó. Phải, cô có năng lực, kinh nghiệm. Chà, cô từng làm cho hải quân nữa à? Vâng, trực tiếp các vụ việc về pháp lý. Chừng nào cô đi làm được? Thưa, 2 tuần nữa. Luật sư cúi nhìn quyển lịch bàn. Vậy, ngày 27 tới đây, 9 giờ sáng cô quay lại nhé. Cô sửng sốt. Luật sư nhận tôi. Phải, cô rất thích hợp với công việc tôi cần. Cô mừng ra mặt, cô đứng dậy. Cảm ơn luật sư đã tin cậy, tôi chẳng phụ lòng luật sư đâu. Luật sư đứng dậy bắt tay cô, tươi cười. Tôi biết, không những cô có các kỹ năng tôi cần mà cô còn có tính cách riêng nữa. Ngày 3 tháng 9 năm 2005. 31. Món quà cho người nhút nhát. Thánh Teresa thành Calcutta, sinh năm 1910, mất năm 1997, dòng thừa sai bác ái, từng bảo, những lời tử tế có thể ngắn và dễ nói, nhưng âm vang của chúng lại thực sự bất tận. Đúng vậy, lời nói dịu dàng của lòng từ ái có sức mạnh nâng đỡ phi thường, và Lillian đã trải nghiệm được huyền nhiệm có thật này. Là thiếu nữ Canada gốc Pháp, Lillian gọi thân mật là Lee. Lớn lên ở một vùng nông nghiệp gần con sông Canaan, tỉnh Ontario. Năm cô 16 tuổi, người cha nghĩ rằng con gái ông cấp sách đến trường như vậy đã đủ lắm rồi và cô bị ép buộc phải bỏ ngang việc học để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ấy là năm 1922, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của cô, chút vốn liếng học hành và kỹ năng hạn chế, tương lai đối với cô chẳng thấy có gì sáng sủa. Cha cô nghiêm khắc, ít khi chịu cho kẻ khác từ khước yêu cầu của ông và chẳng bao giờ chịu chấp nhận mọi lý lẽ bào chữa của kẻ khác. Ông buộc con gái phải tìm ra việc làm, nhưng những hạn chế của cô khiến cô thiếu tự tin và cô chẳng biết mình còn có thể làm nên trò trống gì được nữa. Với hy vọng mỏng manh tìm ra chỗ làm, ngày ngày cô vẫn lên xe buýt đi vào những chốn thị thành đô hội như Windsor hay Detroit. Nhưng cô không thể lấy hết can đảm để tiếp xúc những chỗ đăng tin cần người. Thậm chí, cô còn không thể đưa tay gõ cửa người ta. Ngày ngày, cô lại vào thành phố. Bước đi loang quang vô định, chờ đến lúc sụp tối thì quay về nhà. Cha cô thường hỏi, bữa nay có chút may mắn nào không, Ly? Cô thường trả lời ngoan ngoãn, thưa cha, không có gì may mắn cả. Ngày lại ngày trôi qua, cô tiếp tục lên xe buýt và cha cô tiếp tục hỏi về kết quả tìm việc. Câu hỏi càng lúc càng gay gắt hơn và cô biết rằng chẳng muộn màng gì cô sẽ phải cố gắng thu hết can đảm gõ một cánh cửa nào đó. Một ngày kia, trong khu thương mại của thành phố Detroit, cô nhìn thấy thông báo của công ty Clark Hunt Overall cần một thư ký liên hệ bên trong. Leo hết một dãy cầu thang dài thượt mới lên tới các văn phòng của công ty, cô rụt rè gõ ngay cánh cửa đầu tiên cô gặp. Bà trưởng phòng Margaret Costello ra tiếp cô. Bằng thứ tiếng Anh lủng củng những lỗi, cô nói rằng cô thích cái chân thư ký và bịa ra rằng cô 19 tuổi. Bà trưởng phòng đoán biết ngay có điều gì sai sự thật, nhưng vẫn quyết định cứ cho cô gái một cơ hội. Bà đưa cô đi qua văn phòng làm việc cũ kỹ của công ty. Trước những dãy là dãy con người, ngồi bên những dãy là dãy máy tính và dãy máy đánh chữ. Liêu có cảm giác như hàng trăm cặp mắt đang nhìn cô soi mói. Cúi gằm mặt, ngó xuống. Cô gái con nhà nông miễn cưỡng nối gót bà trưởng phòng đi tới cuối căn phòng tối tăm. Bà ấy mời cô ngồi trước một máy đánh chữ và ôn tồn bảo, Lee, hãy thử coi cô thực sự giỏi cỡ nào đây. Bà yêu cầu cô gõ một lá thư và rồi bỏ đi. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã 11:40, ai nấy đều sắp sửa rời văn phòng ăn trưa. Lúc ấy, cô nghĩ rằng mình có thể đi lẫn vào đám đông để đánh bài chuồng, nhưng cô biết ít ra cô nên cố gắng gõ lá thư. Lần thử sức đầu tiên, cô đánh được một dòng, nó chỉ gồm 5 chữ và cô sai hết 4 lỗi. Cô rút tờ giấy ra khỏi máy và quẳng đi. Bây giờ, đồng hồ chỉ 11:45. Cô nhủ thầm, đúng ngọ là mình sẽ lẻn ra theo đám đông và thiên hạ sẽ chẳng bao giờ gặp lại mình nữa. Lần thử sức thứ hai, cô đánh được trọn một đoạn thư nhưng vẫn mắc nhiều lỗi. Cô rút tờ giấy ra khỏi máy, quẳng đi và khởi sự làm lại. Lần này, cô gõ xong trọn lá thư nhưng tác phẩm của cô vẫn rải rác nhiều lỗi. Cô nhìn đồng hồ, 11:55, 5 phút nữa là thoát. Đúng lúc ấy, cánh cửa ở đầu kia văn phòng mở ra và bà trưởng phòng bước vào, tiến thẳng về phía cô, đặt một tay lên bàn và bàn tay kia đặt lên vai cô. Bà đọc lá thư và dừng lại, rồi bà bảo, Liv à, cô làm tốt đấy chứ. Cô sững sờ, nhìn lá thư rồi ngước nhìn bà ta. Bằng những lời khích lệ đơn giản ấy, nỗi cám dỗ trốn chạy nơi cô tan biến và lòng tự tin bắt đầu nảy nở. Cô nghĩ, à, nếu bà ta nghĩ là tốt, thì hẳn nhiên phải là tốt, mình sẽ ở lại. Quả thực, cô đã trụ lại công ty Carl Hunt Overall suốt mấy mươi năm, trải qua 2 trận thế chiến và 1 thời kỳ kinh tế suy thoái, trải qua 11 đời tổng giám đốc của công ty và 6 đời thủ tướng của Canada, tất cả chỉ vì có một bà trưởng phòng nhân hậu đã thấu hiểu mà trao tặng cho cô gái trẻ nhút nhát, thiếu quyết đoán, một món quà vô giá là lòng tự tin. Sau khi cô gái ấy rụt rè gõ cửa tìm việc, ngày 20 tháng 11 năm 2004, 6 tháng 4 năm 2017. 32. Một phỏng vấn tuyển dụng khác thường. Đời thường xem giới kinh doanh là những người thực dụng chỉ ưu tiên nghĩ đến tài lợi, nhưng Scott Johnson nghĩ khác, cho rằng biết quan tâm chăm sóc là một lợi thế kinh doanh mạnh mẽ. Như thế, giới làm ăn buôn bán còn phải biết đến cái tình. Có cái tình thì công việc dẫu mang tính chất đặc thù thế nào chăng nữa, người ta vẫn giữ được cái tâm khi thi hành nhiệm vụ, chứ không để lề thói công việc biến mình trở thành kẻ vô cảm. Trong tuyển dụng nhân sự, phỏng vấn để đánh giá người xin việc là một bước quan trọng không thể bỏ qua. Bằng biện pháp phỏng vấn, nơi tuyển dụng sẽ có cơ sở để thẩm định trí thông minh, sự khéo léo, tài năng lẫn tiềm năng của người xin việc và từ đó sẽ đi đến quyết định thu nhận vào làm hay từ chối. Nếu được tiến hành đúng phương pháp, phỏng vấn tuyển dụng chính là công cụ hữu hiệu để tìm được đúng người cho đúng việc, tiền đề của các thành quả sau này. Chính vì thế, tại nhiều cơ quan, tổ chức và công ty ở nhiều nước, người ta soạn hẳn những quy tắc, điều lệ, hướng dẫn thủ tục phỏng vấn. Các chuyên gia tâm lý xã hội học còn khuyến cáo nhà tuyển dụng phải loại trừ những câu hỏi quá riêng tư hoặc không liên quan đến công việc, nhất là những câu hỏi mang tính cách phân biệt nam nữ, kỳ thị tôn giáo, chủng tộc, vân vân. Nói khác đi, người phụ trách phỏng vấn tuyển dụng không thể ngẫu hứng tùy tiện mà phải chuẩn bị kỹ càng trên cơ sở nghiệp vụ chuyên môn. Cuộc phỏng vấn có thể chỉ vỏn vẹn khoảng 15 phút hoặc kéo dài hàng giờ. Có khi người xin việc chỉ tiếp xúc một người phỏng vấn, có khi là một nhóm nhiều người. Chắc chắn, phỏng vấn không phải là cơ hội vui chơi thoải mái cho cả người xin việc lẫn người xét tuyển. Mike Tilley là một diễn giả chuyên nghiệp kiêm nghề tư vấn. Ngoài ra, ông còn viết sách, mở các cuộc hội thảo chuyên đề để huấn luyện cung cách phục vụ khách hàng, lãnh đạo doanh nghiệp. Trước khi con người thành đạt này tạo nên tên tuổi trên nước Mỹ, ông từng ở vào vị thế người xin việc, nghĩa là phải ngồi trước mặt nhà tuyển dụng để được phỏng vấn và đã trải nghiệm một cuộc phỏng vấn khác thường mà không bao giờ ông muốn quên. Thuở ấy, Tilly xin làm việc tại một hãng bảo hiểm lớn và được một viên quản lý cao cấp là Rush phỏng vấn. Tilly thành thật giải bày nguyên nhân chính yếu khiến ông muốn làm việc cho hãng. Sau 26 năm chung sống, vợ ông vừa qua đời vì bệnh tim. Ông cần tìm được việc làm ở Boston để gia đình tiếp tục ở lại thành phố này. Như vậy, con gái ông, 16 tuổi, sẽ không phải chuyển sang học trường khác và ông tin rằng nhờ thế cô bé sẽ giảm bớt phần nào chấn thương tâm lý và nỗi đau mất mẹ. Mặc dù Tilly vẫn có thể tâm sự thêm một chút nữa về cảnh gà trống nuôi con, nhưng Bruce chỉ lịch sự tỏ thái độ thông cảm và tôn trọng, rồi khéo léo chuyển câu hỏi sang đề mục khác để khỏi đi sâu vào chuyện gia đình riêng tư của người xin việc. Sau khi kết thúc vòng phỏng vấn kế tiếp, ngoài dự liệu của Tilly, ông được Bruce mời đi ăn trưa cùng với các viên quản lý đồng sự. Xong bữa, Bruce lại rủ Tilly bách bộ một đổi. Dọc đường, Bruce thổ lộ rằng vợ ông cũng qua đời sau 20 năm chung sống để lại cho ông ba mặt con. Tilly cảm nhận sâu sắc cái cách Bruce chia sẻ với ông nỗi đau khi người thương yêu nhất của mình vừa ra đi. Nỗi đau ấy quả thật khó mà san sẻ nếu như không cùng cảnh ngộ. Cuối cùng, Bruce trao Tilly danh thiếp, không quên ghi lại số điện thoại nhà riêng và dặn dò trong trường hợp Tilly cần giúp đỡ hoặc chỉ muốn có người để trò chuyện thì cứ gọi dây nói, đừng ngần ngại chi hết. Bất kể sau này Tilly có được nhận việc làm ở hãng bảo hiểm hay không, hễ Tilly cần giúp đỡ thì Bruce sẽ có mặt. Hôm ấy, khi siết chặt tay nhau từ biệt, Tilly không nghĩ rằng hai người sẽ có dịp gặp nhau. Nhưng Tilly không bao giờ quên được tình cảm chân thành của Bruce. Một buổi phỏng vấn tuyển dụng với quy trình nghiệp vụ đã chuẩn hóa, gần như thành công thức thì thường khó tránh khỏi khô khan, lạnh lùng và căng thẳng. Thế mà, Bruce đã chuyển đổi buổi phỏng vấn ấy trở thành một cơ hội tâm tình, chia sẻ và đồng cảm. Đúng vào lúc Tilly đang vác trên vai một trong những gánh nặng muôn thuở của kiếp người. Cái tâm của Bruce khiến chúng ta liên tưởng tới lời Đức Quan Âm Bồ Tát Giáng Cơ dạy tại Trúc Lâm Thiền Điện, Vĩnh Long, ngày 14 tháng 11 năm 1973. Đời đạo vẫn một không hai, và cõi vô hình, hữu hình cũng như thế, mọi việc đều do một cái tâm mà thôi. Bổ túc, ngày 10 tháng 4 năm 2017.